cầm mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công. Kính tin trông cậy và kiên nhẫn luôn. Giá như tôi nói được các thứ tiếng lạ loài người, mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh loa vang dền, chỉ kêu to hay chúng trẻ chậm chén. Lòng mến luôn khoan dung, luôn thứ tha, luôn hiền hòa. Lòng mến không ghen tuông, không dối gian nhưng thật thà. Lòng mến không tự mãn, không mừng vui trước bất công. Kính tin trông cậy và kiên nhẫn.
Một cuốn phim Pháp với tựa đề Gigo đã kể lại cuộc đời cao thượng nhưng vô cùng đáng thương của một người câm tên là Gigo. Đúng như cái tên có thể gợi lên, Gigo là một người khờ khạo nhưng có một tâm hồn cao quý. Ngày ngày anh quét đường, kiếm từng đồng xu nhỏ để mua những mẩu bánh mì vụn sống qua ngày. Nơi trú ngụ của anh là một cầu thang bẩn thỉu nằm bên dưới một ngôi nhà. Những người bạn duy nhất của anh là các chú chó và một con mèo hoang. Hằng ngày từ tiệm bánh mì đi ra, anh đều mang theo thức ăn cho chúng. Anh đi đâu, chúng quấn quýt bên người đến đó. Những con thú thương anh như một người bạn, nhưng những người đồng bào của anh chỉ nhìn anh như một trò đùa. Mỗi khi cần có một trận cười, người ta gọi Gigo đến cho anh uống rượu để anh có thể nhảy múa trong cơn say và làm trò hề cho họ. Một đêm nọ, sau khi đã say túy lúy và làm đủ thứ trò hề cho thiên hạ cười, Gigo đi ngã nghiêng về nhà giữa cơn mưa. Anh bắt gặp một người đàn bà và một đứa con gái nhỏ đang nằm co ro trong góc hè phố, mình mẩy ướt như chuột lột. Anh dìu hai mẹ con người đàn bà về nhà mình và dọn chỗ cho họ qua đêm. Trong những ngày kế tiếp, anh tìm đủ mọi cách để làm cho người đàn bà được hạnh phúc và cô bé được vui cười. Anh đưa cô bé đến nhà thờ và dùng thứ ngôn ngữ câm của mình để nói với nó về Chúa Giêsu. Một hôm, người mẹ muốn đi nơi khác vì không chịu nổi cảnh thiếu thốn trong căn nhà của anh. Người câm không biết làm gì hơn là đành phải đến hiệu bánh mì quen biết để đánh cắp một số tiền. Với số tiền ấy, anh đã có thể sắm sửa tươm tất cho hai mẹ con người đàn bà. Thế nhưng, một hôm khi thức giấc, anh không còn thấy người đàn bà trong căn gác của mình nữa. Anh đưa cô bé vào sâu trong cầu thang và làm trò đùa cho nó cười. Vô tình, căn gác đổ nát, sụp xuống trên anh và đứa bé. Anh vừa mang đứa bé đến nhà thờ để xin cha sở chạy chữa thì người ta cũng phát giác ra sự mất tích của nó. Người ta tri hô lên anh là thủ phạm bắt cóc đứa bé. Cuộc săn đuổi đã làm anh trượt té xuống một dòng sông. Một chiếc phà chạy qua, chiếc mũ của anh trồi lên. Mọi người tưởng rằng anh đã chết chìm giữa dòng sông. Sự cảm thông và thương tiếc bỗng bừng dậy. Người ta lấy chiếc mũ của anh, đặt lên một chiếc quan tài và cử hành nghi lễ tống táng. Người người sụt sùi khóc. Bao nhiêu bài điếu văn được đọc lên để ôn lại tấm lòng cao thượng của người quá cố. Nhưng từ một chòm cây trong nghĩa địa, Gigo lắng nghe tất cả. Anh bật thành tiếng khóc. Khóc vì sự cảm thông quá muộn màng của người đồng loại, mà có lẽ cũng khóc khi nghĩ đến thân phận của anh.
Bạn thân mến, Thiên Chúa cũng giống như một người tình câm. Ngài làm mọi sự và tìm đủ mọi cách để cho con người hiểu được tình yêu của Ngài. Không còn ngôn ngữ nào nữa, Thiên Chúa đành phải dùng chính cái chết. Bởi lẽ không có tình yêu nào trọng đại cho bằng mối tình của người chết vì người mình yêu. Chúng sẽ nhìn xem đấng, chúng sẽ đâm thâu qua. Qua cái chết của Đức Kitô trên thập giá, con người mới có thể thấy được tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Cái chết là ngôn ngữ cuối cùng của tình yêu. Mối tình câm lặng nhất đã được bày tỏ.